ทิตย์กามโมเนฟักนามโอบุญเสทิตย์กามโมเนฟักนามโมบุญเสทิตย์กามโมเนฟัก
và kính mời thượng tọa giảng sư An Tòa. Nam mô A Di Đà Phật. Chiều hôm nay chúng ta được thượng tọa Thích Viên Trí, ngài cũng đã từng đến với cái trường hạ của chúng ta nhiều năm trước đây để chia sẻ Phật pháp. Thì cái mùa hạ năm nay cũng có duyên lành được thượng tọa Quang Lâm đến cùng đại chúng tòng hạ an cư. Thì hôm nay bữa pháp thoại của thượng tọa sẽ đến với đại chúng để chia sẻ cái đề tài gì thượng tọa ha? Hầu nghe trước biết sao. Dạ. Dạ. Bây giờ đạo tràng được trang nghiêm, xin cung thỉnh thượng tọa bắt đầu cho cái thời pháp học chiều hôm nay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch hòa thượng viên chủ. Kính thưa toàn thể đại chúng, chiều hôm nay chúng con được tăng sai đến đây để chia sẻ với quý vị một pháp thoại. Chúng con đã chia sẻ bởi vì chỉ trong 90 phút mà để nói về Phật pháp thì thật là khó. Và mấy hôm nay cùng theo trường hà để tu học, cũng có lẽ cái tâm chúng con cũng đang trôi chảy, nhưng cái tâm quý vị đang trăn trở về một vài vấn đề. Và vì những cái chúng con nghĩ, và chúng con nghĩ là chắc cũng có ai đây giống chúng con, cho nên chúng con xin chia sẻ những cái điều này. Trước tiên thì hôm nay chúng con có một cái món quà tinh thần đến với quý vị. Đó là cuốn sách mà chúng con mới in. Đi qua đây được biết đại chúng ăn cứ không biết cái gì để mà cúng. Nghĩ luôn nghĩ tới cái sự cờ hoa này thì thiếu gì vật chất. Mà đi tới không thì thầy chịu thiếu làm sao. Cuối cùng thì nhớ đến cuốn sách mới in. Nhiều cuốn nhưng mà cuốn này có lẽ là dễ đọc, cho nên xin gửi tặng đến đại chúng xuất gia. Còn các Phật tử tài gia thì xin lỗi nha, vì không đủ sách, vì nhận được không cho ở gì đó. Hàng không cũng cho đem nhiều, cho đem nhiều thì chúng tôi cũng đem. Thưa quý vị, gần đây chúng ta nghe rất nhiều đến cái chuyện là ô nhiễm môi trường. Cái thành phố Bắc Kinh hiện tại là như quý vị biết là cứ vào mùa hạ là dân ra đường phải bịt miệng, thậm chí xe không chạy được. Và người ta đang nói lên chuyện ô nhiễm môi trường. Nước Mỹ gần đây rất nhiều cái accident xảy ra do những cái rối loạn về cuộc sống, nào là giết chóc, nào là xì ke ma túy, rồi cũng có nhiều nỗi lo, nỗi quan tâm về cái người lãnh đạo, rồi có nhiều cái nỗi lo, nỗi quan tâm về những cái lý tưởng sống, những cái tôn giáo. Hôm nay quý vị ở đây và chúng tôi ở đây, chúng con ở đây để mà cùng nhau ăn cư ở đây. Hiện tại có rất nhiều cái trường hạ ăn cư. Nhưng mà quý vị về ăn cư thấy đây thấy thế nào? Vui không thôi à? An lạc phải không? Quý vị chọn cái chỗ này, chọn cái môi trường này bởi vì cái môi trường này là quý vị đã thấy có một cái gì đó là bình an, đúng không? Nó có một cái gì đó an ổn trong tâm hồn quý vị. Và trong cái môi trường này quý vị đang tìm ra thấy được một chỗ nơi nương tựa, đó là bậc thầy tại ơn thế quý vị. Và ở đây, trong thời gian chỉ có 12 ngày, chúng ta được Hòa Thượng Viện Trụ trang bị cho chúng ta được tu học, được có những vị tu học có kinh nghiệm, có cao tăng đại đức về đây để chia sẻ những cái pháp tu để quý vị định hướng. Và hiện tại cái xã hội đang rối loạn, đang lo lắng, thứ nhất là về môi trường, thứ hai là về nhân cách, và thứ ba là về cái lý tưởng sống. Đó là ba cái mà người ta trăn trở. Thì hôm nay chúng con xin lấy trong kinh từ những lời Phật dạy để chia sẻ với quý vị, để làm thế nào chúng ta biết để chọn lựa cái môi trường sống cho đúng mức, cho đúng cái. Đúng cái chỗ mà chúng ta cần phải tu. Thứ hai là chúng ta biết làm thế nào để chọn được cái người thầy mà chúng ta cần phải theo. Và thứ ba, chúng ta cần phải làm thế nào để chọn lựa cái pháp môn tu mà chúng ta cần phải theo. Bởi vì hiện tại cũng có những cái lăng tăng trong tâm chúng ta, sau khi học Vipassana xong thì có một số người học thuyết tịnh độ đang cảm thấy chơi vơi, không biết là nên theo Vipassana hay theo tịnh độ. Và tịnh độ như thế thật sự là có hay không có?
À, vì vậy chúng con xin nói cái pháp thoại này là chọn lựa cái môi trường sống, chọn lựa người thầy để theo, và chọn lựa pháp môn để tu học. Và tất cả cái này chúng con gọi chúng một từ gọi là còn nghiệp. Bởi vì nếu chúng ta sống trong một môi trường sống tốt, còn nghiệp tốt, thì chúng ta sẽ an lạc. Nhưng mà nếu chúng ta sống trong một môi trường mà nó bất an, thì còn nghiệp xấu sẽ đưa đến chúng ta rối loạn. Nếu chúng ta gần một người thầy, đó là còn nghiệp của mình, mà người thầy không có tu học, người thầy thiếu trí tuệ, không có khả năng hướng dẫn tâm linh chúng ta, thì đó là còn nghiệp xấu nó ảnh hưởng đến chúng ta. Và nếu chúng ta chọn pháp sai để mà tu, thì chắc chắn hướng dẫn chúng ta đi sai được, phải không thầy quý vị? Vì vậy bây giờ từng bước một, con xin dựa trên kinh điển để chia sẻ với quý tăng ni Phật tử những cái lời dạy về Đức Phật một cách chính xác về sự chọn lựa. Thứ nhất, về môi trường sống. Ngày xưa Đức Phật gọi là khu rừng, ngày nay không ai ở trong khu rừng nào mà đi chọn. Ngày nay có ai vô rừng nữa mà chọn? Ngày nay đi chọn chùa cho tốt, phải không? Chọn cốc cho đẹp. Cho nên bây giờ ngày xưa Đức Phật dạy là khu rừng, thì ngày nay chúng ta dùng cái từ chùa cũng đúng, mà chọn môi trường sống. Thành ra Phật pháp trong nguyên thủy, nếu chứ ngày xưa không có chữ môi trường thì ngày kia có khu rừng. Mà khu rừng là để ám chỉ đến cái môi trường sống tu học của chúng ta. Cho nên ngày nay dùng danh từ tương đối văn minh, nhưng mà thực chất cái nội dung mà chúng ta đến truyền tài đó giống với cái từ Đức Phật dạy ngày xưa. Mà chúng ta nói là nguyên thủy, ngày nay chúng ta là đại thừa. Cái nội dung, cái ý tưởng, cái tư tưởng dạy giữa nguyên thủy và Phật giáo không có gì khác, giữa đại thừa và nguyên thủy không có gì khác cả. Chỉ cách là chúng ta dùng ngôn từ để chúng ta triển khai nó. Đó là cái điều mà tăng ni chúng ta cần phải lưu ý để không đánh giá cao thấp, mà chúng con sẽ trình bày ở phần cuối. Ngày xưa Đức Phật nói có 4 khu rừng, ngày nay con nói có 4 môi trường để chúng ta chọn. Mà nếu là người tu, nếu là người Phật tử, đặc biệt là người tu, thì chúng ta cần phải học những cái này chính lời kim khẩu của Đức Phật dạy, và để suy tư. Dĩ nhiên rất khó, dù là lời Phật dạy, nhưng mà khi đang nghe ra khó theo đấy, dù là chúng ta là đệ tử Phật. Cái khu rừng thứ nhất Đức Phật dạy, cái môi trường thứ nhất Đức Phật dạy thế này: nếu như một tỳ kheo hay một vị nào đến một cái trú xứ, đến một khu rừng, đến một cái nơi nào đó, đến một môi trường nào đó để tu học, mà khi đến đó tâm chúng ta chưa an trú, tâm chúng ta chưa định tĩnh, tâm chúng ta bị các lầu hoặc phiền não, mà khi chúng ta đến đó ở khu rừng đó, ở ngôi chùa đó, ở môi trường đó mà tâm chưa an trụ vẫn không được an trụ. Tâm không định tĩnh vẫn không được định tĩnh. Tâm lầu hoặc vẫn trôi chạy. Đó là cái điều thiền thứ nhất. Và khu rừng đó, cái ngôi chùa đó, về vật thực, về những cái thực phẩm, về những cái vật chất lại thiếu thốn, lại khó khăn. Thì Đức Phật dạy, cái trụ xứ đó không đáng ở. Cần phải bỏ ra đi ngay. Ngay lúc ban ngày hoặc ban đêm. Ban đêm cũng bỏ đi, Đức Phật dạy. Đây là lời nguyên lời Đức Phật dạy. Ban đêm cũng bỏ đi chứ đừng nói ban ngày. Vì trụ xứ đó nó chỉ làm cho chúng ta, thứ nhất là không đoạn trừ được các lậu hoặc, không làm tâm an tịnh, không làm tâm định tịnh, và cuộc sống chúng ta thiếu thốn. Đó là khu rừng thứ nhất, thưa quý vị tăng ni. Khu rừng thứ hai là khi chúng ta đến một cái chùa, được một cái tình thất, hay đến một cái môi trường sống mà tâm chúng ta chưa an trụ, ta đến đó ta sống không được an trụ. Tâm chúng ta chưa định tịnh, ta đến đó tâm chúng ta vẫn không định tịnh. Lầu hoặc chúng ta nó trôi chạy, phiền não chúng ta nó trôi chạy, tất cả cái khổ đau nó trôi chạy, thì lầu hoặc cứ còn nguyên, phiền não còn nguyên, và tất cả những cái nhân tố khổ đau nó còn nguyên. Tuy nhiên, ở cái chỗ đó, ở cái môi trường đó, vật thực đầy đủ, dư giả, quần áo dư giả, thuốc men dư giả, mọi thứ dư giả. Vì nói chung là cuộc sống vật chất là rất đầy đủ. Nhưng mà cuộc sống tâm linh thì không có một sự tiến bộ nào cả. Xin thưa quý vị, xin lỗi quý vị ở chỗ này là, ở đó, cái khu rừng thứ hai á, con xin lỗi khu rừng thứ ba. Khu rừng thứ hai ở đó là tâm chưa định tĩnh thì được định tĩnh. Tâm đang còn bị chứ an trụ thì được an trụ. Các lầu hoặc phiền não đã được dần dần đoàn trừ. Nhưng mà cái vật thực lại khó khăn, thiếu thốn, không đầy đủ. Thì khu rừng đó Đức Phật dạy, nơi đó cần phải suy nghĩ và ở lại. Mặc dù vật thực thiếu thốn, mặc dù mọi thứ về vật chất không đầy đủ, mặc dầu là thuộc men thiếu thốn, nhưng mà ở đó tâm được an trú, tâm được định tĩnh và phiền não được từ từ đoàn trừ, thì chỗ đó là chỗ cần phải ở lại, suy nghĩ ở lại. Nói như cụ Nguyễn Bình Khiêm mà, ta dài, ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn, người đến chỗ lao sao. Vì sống ở chỗ vắng vẻ thiếu thốn đó mà lòng nó an tình. Và chỗ này thật là triết lý, bởi vì nói như Aristotle nói á, mục đích cuộc đời không phải là cái hay, cái đẹp, mà là hạnh phúc. Mục đích chính của chúng ta không phải là cái hay, cái đẹp, những cái thứ mà chúng ta thấy, mà là hạnh phúc. Hạnh phúc thì có nhiều cấp độ khác nhau. Khát được uống nước thì hạnh phúc. Chứ nếu mà đang khát mà đưa cho một tô cơm là khổ đau. Phải không? Nhưng mà đang đói bụng mà đưa cho một tô được lành là ngã ngẩm. Vậy thì hạnh phúc nó có rất nhiều cấp bậc. Khác thì được uống, đói được ăn, lành được mặc, cả đó là hạnh phúc. Phải không nào? Được qua hạnh phúc. Vừa đã qua hạnh phúc không? Hạnh phúc. Và nói chung tất cả những cảm thái này, cái trạng thái này á, khi mà cái cảm thái mà cảm thấy thoải mái, thanh thản, nó dễ chịu, thì cái nào ta gọi là hạnh phúc, là sự vắng mặt các cảm giác khó chịu, bất an, bồn chồn, bối rối. Hạnh phúc là sự có mặt của những cảm giác dễ chịu, thoải mái và nhẹ nhàng. Quý vị có cảm giác đó bây giờ không? Có nhẹ nhàng không? Có thoải mái không? Vậy thì quý vị đang cảm nhận hạnh phúc, đúng không? Đấy là cái định nghĩa chung, chứ không phải là chủ nghĩa, chủ có định nghĩa của con. Vậy thì cái môi trường thứ hai Đức Phật dạy, nếu như thiếu thốn một chút mà phục vụ cho được cái tâm tu tập chúng ta, thì chúng ta cần phải ở lại. Cái khu rừng thứ ba hay môi trường sống thứ ba, ở đó thực phẩm thì dễ dàng. Quần áo thì dư dả, mà không những dư dả mà sáng trọng nữa, thừa thải nữa. Ăn uống thì không thiếu, vật chất thì phong phú. Như cái sự mỹ mình bây giờ thì thứ đó là không thiếu. Nhưng mà cuộc sống tu tập, tâm không an trụ thì vẫn không được an trụ. Tâm không định tĩnh thì vẫn cứ bị rối loạn. Và các lầu hoặc cứ trôi chạy, khổ đau cứ trôi chạy. Thì vì đó phải làm gì? Vì đó sẽ suy nghĩ như sau. Ta đi xuất gia không phải vì cái mục tiêu tiền bạc. Ta đi xuất gia không phải vì mục tiêu vật chất. Ta đi xuất gia không phải vì sự mục tiêu giàu sang, mà ta đi xuất gia là vì mục tiêu đoàn tận khổ đau. Ta đi xuất gia là một mục tiêu giải thoát giác ngộ. Vậy thì bây giờ ở đây nó có vật thực, nó có mọi thứ vật chất đầy đủ, nhưng mà tâm ta cứ phiền não, cứ cấu uể không an tịnh và cứ là không định tĩnh, thì cả đến phải là mục tiêu chúng ta. Chúng ta phải bỏ ngay khu rừng đó mà đi. Nếu như có ai đó mà xem đây là một cái điều mà lạ lùng, bởi vì cuộc đời này ta không suy nghĩ như nữa, không suy nghĩ như vậy, hệ mà đủ được vật chất là hạnh phúc rồi, thì cái đó là cái suy nghĩ của người đời. Mình người tu khác, chúng nữa đi qua cái đoàn con thì nó người tu là khác, khác ở chỗ nào. Và ở đây Đức Phật bảo rằng là người vì tu sĩ đó, vì hành giả đó, vì cư sĩ đó cần phải nghĩ rằng nếu ta đến đây vì mục tiêu giải thoát đoàn trần khổ đau thì phải biết rằng đây không phải là nơi chỗ, vì nó chỉ làm cho tăng dục vật, dục vọng, và nó không đoạn từ đó khổ đau, không làm cho lậu hoặc chấm dứt, nó không làm cho tâm được an tịnh. Cái khu rừng thứ tư hay môi trường sống thứ tư mà chúng ta có thể gặp đó đây trong cuộc sống này, đó là ở đó khi mà ta bắt đầu phát tâm tu tập, tâm chưa định tịnh, tâm chưa an trụ, tâm đang bị lầu hoặc, nó quấy nhiều, lầu hoặc nó rị trại trong người chúng ta, phiền não nó rị trại trong người chúng ta, và đến cái trú xứ đó, đến cái môi trường đó thì tâm chúng ta được định tịnh, được an trụ, phiền não bắt đầu bớt dần đi, vô chùa phiền não nó sẽ giảm bớt đi. Cái chùa nào mà đến chùa đó mà mỗi ngày mà thấy cái mặt các vị mà vui lên là việc ở đó có thì là, mà ngày nào cũng cáu có, ngày nào cũng buồn phiền là việc ở đó là gì? Nội tâm không giải thoát. Cho nên cái môi trường thứ tư là khi mà tâm chưa an trụ, chưa định tịnh lầu hoặc chưa đoạn trừ các nhân tố khổ đau vẫn còn nguyên đó, mà chúng ta để cái môi trường, cái trụ sự, cái chùa đó mà chúng ta tâm được an trụ, tâm được bình tĩnh, tâm được là lầu hoặc đường đoàn từ, và đặc biệt ở đó các vật thực đầy đủ, y phục đầy đủ, thuốc men đầy đủ, giường tòa đầy đủ và tiền bạc đầy đủ, thì ở đó chúng ta phải sống, và ở sống đó, sống ở đó tròn đời. Sống ở đó tròn đời là vì ở đó nó có phục vụ cho các mục tiêu, cả tinh thần lẫn vật chất. Cho nên ở đây mà nói đạo Phật duy tâm là trật. Nói đạo Phật có chuyện vật, chuyện thiếu thương, chuyện vật chất là trật. Đó là bốn môi trường sống mà trong kinh khu rừng Đức Phật dạy cho chúng ta. Và hiện tại ai chưa có khu rừng tương tự như thế thì hãy đi tìm cái khu rừng thứ tư. Mà nếu không á thì cái khu rừng thứ hai, khu rừng thứ hai là ở đó vật thực tương đối khó khăn một chút, nhưng mà tâm được tu tập, tâm được an tịnh, tâm được lầu hoặc đoạn từ. Đó là cái chọn lựa môi trường sống. Cái bước thứ hai mà chúng con muốn thưa với quý vị, đó là chọn lựa người làm thầy. Đó là điều quan trọng, chọn lựa người làm thầy cho mình. Sư tâm đệ tử tâm sư gì, sư tâm đệ tử năng. Nhưng bây giờ không phải năng nữa, bây giờ là đệ tử tâm sư cũng năng luôn. Chẳng gì đâu, gì chỉ được mà gì, đâu có dễ đâu có. Vì bây giờ rất nhiều nghi ngờ về tư cách làm thầy. Có những người thầy có thể cho người Phật tử, đệ tử nhiều thứ, nhưng mà có những thứ họ không cho được. Cho nên để có cái tiêu chuẩn mà chọn người làm thầy, Đức Phật cũng chỉ rất rõ ràng. Cái lời Phật dạy á, là rất thực tế. Chỉ vì có một buổi nói chuyện với quý vị cho nên con chọn cái đề tài này. Và con nghĩ là chữ Tăng Ni chắc cũng sẽ chia sẻ, đặc biệt là cái phần thứ ba nữa. Cái người thầy thứ nhất mình có thể gặp trong cuộc đời này, trong cái bất cứ ở đâu trong cuộc sống này, đó là một người thầy mà người đệ tử đến đó về cuộc sống vật chất thì thiếu thốn mọi bề, tứ sự không đủ, y phục, giường thuốc, thuốc men, dược phẩm, vân vân thì thiếu thốn mọi bề. Và ở đó phiền não mỗi ngày mỗi gia tăng, lầu hoặc mỗi ngày mỗi chồng chất, tấm mỗi ngày mỗi rối loạn. Và người thầy không chỉ cho mình được cái cách thức, không dạy cho mình được cái phương pháp để loại trừ nó, để chuyển hóa nó, thì người đó không xứng đáng làm thầy. Và Đức Phật dạy, nếu như mà gặp một người thầy đó thì bất kể ngày hay đêm, lập tức trốn đi ngay. Trốn đi ngay. Khỏi say goodbye. Còn chưa có thể sanh thì hỏi Obama. Hỏi tôi mà thầy sanh thì tôi đang cần thầy sanh Obama để say no. Thành ra thầy sanh thì hỏi Obama. Còn nếu hỏi tôi cái cách để tìm chọn làm thầy á, thì tôi chỉ. Và đây là tôi đem một kinh nghiệm Đức Phật ra. Bởi vì trong kinh nói như sư thiệt bất minh, đương biệt cao lương đạt. Nếu thầy mà không có trí tuệ bất minh là không thọ, không trí tuệ, không sàng được, thì mình có quyền đi tìm người thầy khác để mình học, mình nương tựa. Không thể còng nghiệp như thế để cuối cùng khổ đau. Đừng có quan niệm kiểu thông thường vì đấy là thầy mình dứt khoảng phải trọng được như thế, là cuối cùng có thầy đó rủ nhau xuống dưới the hell. Bởi vì không có trí tuệ. Làm thầy là phải có trí tuệ. Với đạo Phật là trí tuệ là hết mặt cân cả. Duy tuệ thiện nghiệp mà. Đức Phật nói này các đệ tử, ta nói rằng sự đoàn tầng khổ đau, sự đoàn tầng lầu hoặc sự đoàn tầng khác ái chỉ dành cho người biết và người thấy, chứ không dành cho người không biết, không thấy. Nói khác ý là người vô minh, người thiếu trí thì không thể đoàn tầng khổ đau, không thể đoàn tầng phiền não. Mà một người thầy mà không có cái khả năng đó thì chúng ta phải say goodbye mà thôi. Một cái trụ sự thứ hai ở đó, người thầy có thể cung cấp cho người đệ tử đầy đủ cái vật thực. Người thầy có thể cung cấp cho người đệ tử đầy đủ những cái vật chất cho cuộc sống. Xin lỗi, ở đó người thầy không thể cung cấp cho người đệ tử những vật thực đầy đủ, hơi thiếu thốn, ăn thiếu, mặc thiếu, ngủ thiếu, thuốc men thiếu, thiếu iPad, thiếu computer, thiếu iPhone. Ở đó thầy nghèo, thầy không có iPhone, thầy không có iPad, thầy không có xe hơi loài vài ba chục ngàn đô. Ở đó thầy chỉ có xe đạp đi học, nếu thầy Phật chẳng tỷ. Nhưng mà ở đó người thầy có thể giúp đỡ cho người học trò biết cách để tu tập, giúp cho người học trò biết thế nào là giới, thế nào là định, thế nào là tuệ, giúp cho người học trò biết được cái cách để mà chế ngự khi tham khởi, khi sân khởi, khi si khởi, giúp cho người học trò là làm chủ được cái tâm, để tâm an trụ, tâm định tĩnh, để lờ hoặc những trôi chảy trong tâm. Thì ở đó nếu gặp một trường hợp như thế thì người học trò phải cần suy nghĩ, mình đi xuất gia không phải vì mục tiêu vật chất, không phải vì cái tiền lời cuộc sống, vì không phải những cái nhu cầu như cuộc sống ngoài đời thường, mà ta đi xuất gia là vì muốn giải thoát giác ngộ. Ở đây dù rằng vật chất có thiếu thốn, nhưng mà khi ta chưa đến đây thì tâm ta đầy phiền não, đầy khổ đau, đầy rối loạn. Bây giờ ta đến bên thầy ta, thầy ta có thể dạy cho ta, hướng dẫn cho ta, tâm ta an tịnh, tâm ta bình tĩnh, tâm ta không có rối loạn, tâm ta không có phiền não và các lầu hoặc được toàn từ. Vậy thì Đức Phật dạy học trò ấy phải theo sát người thầy mà không được bỏ đi. Cái chuyện này nghe khó à. Chỗ chùa nào mà thấy mà hơi mà khó khăn cả là đệ tử say goodbye đi kiếm chùa gạc liền. Bây giờ là cái thời bây giờ là vậy. Đây là cái thực tế, nói ra thì nghe thằng là, nhưng mà rằng hay thì thật là hay. Nghe ra ngầm đắng, nuốt cay thế nào. Nó thực tế là như thế. Mà nó không phải ở đây, ở quán. Ở nước này nước nọ, ở chùa này chùa nọ, nó sẽ ra cái trường hợp này. Nhưng mà nếu là một người tu chân chính, Đức Phật dạy, dù người thầy cuộc sống ở đó có thiếu thốn, nhưng mà đã có thể giúp cho mình từng bước kiểm soát được tâm, từng bước an tịnh được tâm, từng bước định tịnh được tâm, và từng bước chế ngự được lậu hoặc phiền não, thì cần theo sát người thầy ấy cho đến suốt đời. Cái người thầy thứ ba đó là một người thầy mà người nào đến đó sống, thầy chẳng dạy chi cả, bận đi cũng cả ngày. Thầy chỉ lo, thầy không có khả năng để hướng dẫn người học trò, để dạy dỗ người học trò, để giúp cho người học trò biết cách để mà tu tập. Nhưng mà thầy là rất giàu có, thầy có thể đáp ứng mọi thứ trò muốn. Thì ở đó người học trò phải khởi lên cái tâm như vừa rồi, là ta xuất gia có phải vì những mục tiêu này không? Ta xuất gia có phải là vì cái chuyện ăn uống ngủ nghỉ và y phục và thuốc men và những cái tiền lợi vật chất hay không? Hay ta đi xuất gia là vì cái mục tiêu cao thượng lúc đầu, nhất giả phát tâm xuất gia hoài bồi đạo cốt? Mà nếu với cái tâm xuất gia như thế mà ở đây chỉ có được vật thực và tâm, thì mỗi ngày tham dục mỗi nổi lên, phiền não mỗi ngày mỗi lớn, vậy thì phải từ giả thầy mà đi thôi. Nói theo cái một nhà học giả Tây Phương, ông tên là Edward Combs. Đây là một học giả nổi tiếng và ông rất là giỏi về, ông là một, phải nói là một triết gia mà vừa là một nhà thực hành. Ông viết rất nhiều cuốn về thiền định. Ông viết trong một cuốn là A Short History of Indian Buddhism, lược sử Phật giáo Ấn Độ. Ông viết thế này nè: giống như một người thờ, một người thờ hồ thiền xạ và rất giỏi. Khi xây một ngôi nhà thì người thiền xạ, người thờ hồ này chọn lựa những cái vật thật tốt, những cái dụng cụ thật tốt, những vật liệu thật tốt để xây dựng lên ngôi nhà. Và xây lên ngôi nhà lên rất đẹp đẽ. Và sau khi ông qua đời thì đứa con nó đi xây một ngôi nhà, và ông bỏ tất cả những cái vật thực, những cái thứ mà gọi là hư, thứ thiếu, thứ mà hủy hoại đi, thì đứa con nó lấy lại, nó xây cái nhà cho nó. Và ông vĩ những người lúc đầu về cái chỉ xuất trần thiền sự, về cái tấm gọi là cầu giải thoát, về cái tấm cầu đào giác ngộ, thì bắt đầu về cái tấm rất là cao thượng, từ bỏ nhục dục, từ bỏ tất cả thế gian vật chất. Nhưng mà khi đi vào trong cái cuộc sống này rồi thì bắt đầu trở ngược lại, đi quay lại, đi tìm lại những cái thứ mà ban đầu mình bỏ đi. Lúc đầu mình cạc ải từ thân là vô thích mịch cổ, lúc đầu là mình hủy khí thân mạng là tôn sùng đào cổ. Nhưng mà sau khi vào trong này rồi á, thì vật thực nó làm cho mình quên hết mấy cái đại nguyện ban đầu, và trở lại bắt đầu mình chạy quanh để đi tìm những cái thứ mà lúc đầu mình từ bỏ, mình cho là vô thường, mình cho là khổ đau, mình cho là rắn độc như ông nói mọi người. Đó là cái chuyện mà nó khá phổ biến. Bởi vì cái người xuất gia, thưa quý vị, người xuất gia là cái người mà có ý chí xuất trần. Và người xuất gia là cái người từ bỏ gia đình để sống cuộc sống không gia đình. Và cái đời sống xuất gia còn được ví như là được còn gọi là một cái đời sống phàm hành. Quý vị hay nói là các vị đồng phàm hành, đúng không ạ? Mà phàm hành là gì? Tiền phàm hành gọi là Brahmacharya. Brahmacharya là gồm có hai từ, Brahma và Chariya. Brahma tiền phàm gọi là thẳng thiện, tối thiện. Và Chariya là hành động. Và Brahmacharya hay chúng ta dịch hàm, dịch phàm hành là cuộc sống của những người có cách hành sự hay hành kiểm tối thượng, tối thiện, cực thiện. Cho nên người hành người mà xuất gia là cái người luôn luôn có những cái cách hành sự đẹp, hành sự hướng đến thiện, hành sự đưa đến lời người, lời mình. Cái nó mới gọi là xuất gia. Và xuất gia là một đời sống đạo đức dẫn đến cái sự đoàn tận khổ đau. Cho nên những cái cách hành sự của người xuất gia, Đức Phật luôn luôn lấy một cái tiêu chuẩn để chúng ta làm cái nền tảng chúng ta sống với nhau, gọi là lục hòa. Như Bắc Tông thì gọi là lục hòa, thân hòa đồng chủ, khẩu hòa vô tranh, ý hòa đồng diệt, kiến hòa đồng giả. Nhưng ở trong kinh này, kinh Nikaya, cái lục hòa này Đức Phật nói một cách khác, cách vi tế hơn, là thực tế hơn. Ví dụ như có ba cách Đức Phật nói thế này. Một cái người xuất gia cách hành sự hướng đến gọi là cực thiện là người ấy luôn luôn có từ thân hành, từ ý hành, từ khẩu hành, từ ý hành. Một người đệ tử, một người xuất gia là một người luôn luôn phải có cái từ ý hành đối với các vị cùng phàm hành, các vị cùng sống, cả trước mặt lẫn sau lưng. Cái vấn đề của chúng ta thường thành thật với nhau trước mặt mà thôi. Chúng ta nói đẹp với nhau trước mặt, chúng ta khen nhau trước mặt, nhưng mà sau lưng là đầy chỉ trích, đầy gánh tị. Cho nên nghĩ là Đức Phật nói một người xuất gia là một người phải là người từ thân hành với các vị đồng phàm hành, cả trước mặt lẫn sau lưng. Cái lẫn sau lưng đó mới là quan trọng, còn trước mặt thì hai cụ gọi là từ thân hành cả. Trước mặt người nào ta nói với nhau cũng nói những cái ngôn ngữ thường là chúng ta nghe dễ thương, chị đẹp quá, chị hôm nay trẻ quá, thầy hôm nay đẹp trai quá, thầy dễ thương, thầy nói hay. Đi vô phòng nói thôi nói dở quá mà buộc phòng phải nói nữa, thấy cái mặt là tức rồi, xấu rồi, bực mình, thấy cái mặt nổi tiếng mà nói úi chào chị khỏe không, mà lâu nay em nhớ mà tôi gặp tôi là chết rồi đâu mà nhớ. Không có cái từ khẩu hành trước mặt mà thiếu cái sau lưng, và chỉnh cái này là cái đưa đến rắc rối. Mà Đức Phật dạy trong Nikaya, Đức Phật dạy trong kinh Trung Bộ rất rõ. Và người xuất gia chúng ta đã cần thể hiện rất đơn giản, không là triết lý gì nhiều. Hãy sống với nhau, thành thật với nhau, chân thật với nhau, thương yêu nhau cả trước mặt lẫn sau lưng. Nói với nhau cả trước mặt lẫn sau lưng những điều mà chúng ta nói, hãy dùng một ngôn ngữ, đừng dùng hai ngôn ngữ. Hãy làm những việc gọi là gì? Thân hành, làm những việc tốt với cả cho các vị đồng phàm hành, với lòng từ cả trước mặt lẫn sau lưng. Và đó mới là cái đời sống của người xuất gia. Và chúng ta đi tu không ai bắt cả, tất cả chúng ta là từ nguyện để xuất gia. Và đôi khi xin xuất gia, năn nỉ xuất gia nữa. Mà bắt đầu chúng ta xuất gia với cái ý chí rất đẹp, với cái lý tưởng rất đẹp. Và cái mục tiêu của người xuất gia là như thế. Và muốn như thế thì chúng ta cần phải đặt mục tiêu là giải thoát giác ngộ. Cho nên cái môi trường thứ ba này, cái môi trường ở đó vật thực đầy đủ, các cái là tử sự cũng dường đầy đủ, vật chất đầy đủ, nhưng mà tâm linh không có tiến bộ. Nhưng mà cái tâm chúng ta vẫn luôn luôn là rắc rối, lâm tu chúng ta luôn luôn phiền muộn, luôn luôn sầu bi khổ nào, thì đó là khu rừng mà chúng ta không ở được. Đó là cái môi trường chúng ta cần phải bỏ đi. Đó là ngôi chùa không thể chúng ta ở. Và cái môi trường thứ tư.
Dạ xin lỗi. Người thầy thứ tư. Người thầy thứ tư ở đó, một hành giả để nó tu tập.
Tôi thì không quen với cái này. Khi nào tôi giảng là tôi cần đem cái micro cho khỏe. Đi đâu miệng mình đi đâu, đi đói cho cái này văn minh quá mà cuối cùng rồi hàng năm chứ. Không thấy minh gì cả, thấy tội không à. Dạ cảm ơn. Cái người thầy thứ tư Ở đó một cái người học trò đến, người Phật tử đến, những quần chúng đến, đến cái môi trường đó để người thầy đó đến nương tựa. Ở đó người thầy có cung cấp đầy đủ cho Phật tử cuộc sống. Và ở đó người thầy hướng dẫn cho người học trò tâm linh biết thế nào là thiện, để rằng là bất thiện. Dạy cho người học trò các pháp giới định tuệ, dạy cho những học trò tất cả những phương pháp để đoàn tận những khổ đau, để chế ngừa cái thân không an tịnh thì được an tịnh, thân không bình tịnh thì được bình tịnh, phiền não thì được loạn trừ. Thì ở chỗ đó Đức Phật nói dù có bị đuổi thì cũng níu chân mà lại, dù bị đuổi cũng phải níu chân mà lại. Ở đây nó đưa ra một cái quan điểm của Phật giáo, thưa quý vị. Đó xưa đây ai nói rằng đạo Phật là chủ trương đoàn dục, chủ trương đoàn tất cả cái vật chất, phải sống bằng tâm linh, phải sống về thoát khổ là sai lầm, là không đúng. Trong việc kinh này Đức Phật đã chứng minh rằng nếu như cái môi trường mà ở đó mà tâm linh phát triển, ở đó mà an tịnh, ở đó mà định tịnh, ở đó mà giải thoát, thì vật chất đầy đủ đó là môi trường lý tưởng sống, và có đuổi cũng không đi. Nếu ở đây mà quý vị nào mà thấy mà như thế thì cứ ôm chân lại, ôm chân thầy. Cái này là cái môi trường, cái lý tưởng. Và ở đây Đức Phật nói như thế, mọi phương tiện đều có thể được sử dụng, đều có thể được gọi là phục vụ cho cuộc sống tu tập. Nhưng mà nó là phương tiện, chứ nó không phải là mục đích. Vì vậy chúng ta không có một cực đoan rằng là tu là phải cực khổ, tu là phải mặc áo rách, tu là phải đi dép thế này thế khác, hay tu là không được sẽ đi xe hơi. Có nhiều người hỏi tôi, thầy đi xe hơi, tôi nói tôi đi xe hơi thì đỡ đau chứ sao đâu, trời mưa đỡ ướt. Ở Mỹ đang đi xe hơi, đi xe gì? Thầy dùng điện thoại, người ta dùng thì tôi dùng, dùng để mà liên hệ, dùng để làm Phật sự, đừng có dùng mà talkative thì thôi chứ. Đừng có dùng mà cứ ngay mà ôm cái điện thoại mà cả ngày mà cứ hello, khỏe không mà cứ nói lui nổi tới ngay câu và vài ba câu mà cứ nói lui tới cả ngày. Chúng ta nói là phải. Và những cái phương tiện nào không phục vụ cho cái mục đích giải thoát giác ngộ. Ở đây phải nói rằng là chúng ta phải thấy rằng Đức Phật rất cụ thể và rất thực tế, cho nên gọi là đạo Phật là đạo thiết thực hiện tại là vậy. Ai mà nói đạo Phật mà gọi là đoàn không cho phép sử dụng tất cả những cái vật chất là sai lầm. Đức Phật nói này, nói thế này, này các tỳ kheo, ta nói rằng cần đoàn trừ những cái điều, cần phải dập tắt những điều ngạ mạn, tham lam, sân hận, cố chấp, ích kỷ. Đức Phật chủ trương diệt dục. Nhưng mà diệt lòng ngạ mạn, diệt lòng cố chấp, diệt lòng ích kỷ, diệt những cái bất thiện tâm, chứ Đức Phật không có bảo đi diệt cái lòng vị tha độ lượng, không bảo diệt đi cái lòng từ bi trí tuệ bao dung. Cái gì mà nuôi dưỡng cái đó Đức Phật không có cho gì. Mà cái tâm ích kỷ, cái tâm ganh tị, cái tâm đố kỵ thì Đức Phật bảo diệt. Và cuộc đời này đang khổ đau bởi vì những cái tâm đó thưa quý vị ạ. Cho nên chúng ta thấy Đức Phật của chúng ta rất gần với cuộc đời, rất là sát với chúng ta. Chứ đừng tưởng Đức Phật 26 thế kỷ trước, bây giờ chắc là lạc hậu, không lạc hậu đâu. Có những điều Đức Phật dạy ngày xưa mà bây giờ hẳn còn văn minh ghế gớm lắm chứ được đâu. Mà có lẽ là sẽ nói lúc khác, khi nào có duyên. Đó là bốn cái ông thầy và người học trò có thể gặp trong đời này. Và chọn lựa là quyền của từng vị. Nếu vị nào thích iPad, thích xe hơi, thích mọi thứ vật chất, cứ chọn ông thầy có thứ đó, không ai cấm. Mà khổ đau thì đừng oán Phật, khổ đau thì đừng oán Pháp, khổ đau thì đừng oán Tăng. Người ta coi thường thì mình đừng hỏi tại sao, người ta không kính trọng thì mình đừng hỏi tại sao. Đó là chọn lựa của mọi người. Đến với đạo Phật, Đức Phật bảo không bảo mày đi đường này hay đi đường này hay đi đường này. Đức Phật dạy con đường, ai muốn đi đâu thì đi. Rất xuồng hồ thì Đức Phật nói rất rồi hả, được không? Thế thôi. Cái sao mình có quyền chọn lựa, mình làm chủ cuộc đời mình mà. Đâu Đức Phật đâu có bắt mình thế này, bắt mình thế khác được. Và đây là bốn vị thầy, bốn người môi trường, bốn người cộng nghiệp thứ hai mà chúng tôi chia sẻ với đạo tràng để quý vị suy tư. Và tôi lễ từ kim khẩu cái lời Phật dạy, tôi nói cho có lẽ ra cũng không cực đoan. Và rõ ràng đấy là cái quyền chọn lựa của chúng ta. Và cái điều quan trọng hơn nữa, để thế nào để biết một người thầy có thể làm thầy cho mình, đó mới là vấn đề. Người thầy giúp cho mình những cái chuyện vừa rồi, nhưng bây giờ Đức Phật nói có những cái tiêu chuẩn sau đây để mình quan sát trước khi mình nhận người đó làm thầy. Thứ nhất là mình ở về vị đó, mình phải quan sát vị đó, xem thử, quan sát và tìm hiểu có hai thứ mà có sinh khởi trong cuộc sống vị đó hằng ngày hay không. Đó là những mắt, những pháp do mắt nhận thức vị ấy có hô nhiễm hay không, những âm thanh do tai nghe tiếng vị ấy có ô nhiễm hay không. Nói chung hãy xem các khi mắt tiếp xúc với sắc, khi tai tiếp xúc với tiếng, khi lưỡi tiếp xúc với vị, khi mũi tiếp xúc với hương, khi thân tiếp xúc với các xúc, và khi ý cảm xúc, ý gọi là tiếp xúc với các pháp, thì cái tâm vị ấy có khởi lên cái lòng tham hay không, có ô nhiễm hay không. Hãy quan sát một cách cẩn thận. Nhiễm không nhiễm mình biết, mình nhìn mình biết. Ví dụ như có một lần bà Ambabali đến thăm Đức Phật lần đầu tiên. Ambabali là đẹp lắm, cái kỹ nữ đẹp nổi tiếng, và có cái truyền thuyết rằng bà là vợ của Bimbisara. Lần đó là bà đến với bà thăm Đức Phật, thì vào trong thất Đức Phật có Đức Phật, ngài Xá Lợi Phất, một vị thi giả và một vị ưu đệ, một vị tu sĩ cũng là thân thuộc của Đức Phật đang ngồi đó. Thì khi đi vào, bà vào một cái thì hai cái vị kia thấy đẹp quá, thấy cô cái phụ nữ đẹp quá, trợn mắt nhìn xong là mình tu sĩ cũng được, quỳ xuống. Nhìn xong thấy chướng quá mà nhìn phụ nữ mà nhìn rí chướng quá, thấy quỳ xuống. Quý vị biết là nhớ câu chuyện mà quá đò không? Mới qua đò xong rồi nhìn cái đến lúc về bên đò câu kia bảo trạng đồng, mọi người trạng đồng, con là thầy trạng hai đồng. Hỏi rằng ai đi đường trạng đồng cả mà tôi đi đường hai đồng, tại vì thầy vừa là lên đò mà vừa là ngồi ngắm con nữa. Đến lúc đi về ông thầy về ông không ngắm nữa, ông nhìn một cú suốt. Đến lúc lên đò ông đường đồng này cho thầy đưa ba đồng. Hỏi sao này, hồi nãy thầy ngắm bằng mắt, bây giờ thầy ngắm bằng tâm. Cái chuyện này là cái chuyện để cho nó vui một chút. Nhưng mà quý vị biết là khi mà Ambabali mà vào gặp Đức Phật như thế, thì ngài rời Xá Lợi Phất và Đức Phật nhìn một cách thảnh thơi, cách một cách tự nhiên, nhìn đầy lòng từ. Còn hai cái vị kia nhìn mà thấy sao bối rối quá mà nhìn xuống. Và cái nhìn như thế là có ô nhiễm khí mắt. Quý vị có nhìn ô nhiễm nữa không? Thôi tôi hỏi thôi, chứ còn ai có từ biết. Khi tai nghe tiếng quý vị có ô nhiễm không? Thường thường là thường toàn ngân đạt hay nói hôm nay quý cô tùng hay quá, mấy người mê mà mấy người khen thổng sướng lắm, có không? Cái đó là mình, cái tai mình đang bị ô nhiễm. Và khi bị ô nhiễm như thế là cái tưởng chung tưởng riêng bắt đầu hiện ra đấy. Cái răng, kính dày cho tôi đâu có dày đâu. Ô nhiễm là bởi vì khi mà người phụ nữ mà thấy cái sắc người đàn ông mà đẹp á, là tự nhiên nhìn cái gì đẹp? Đôi mắt đẹp quá, lỗ mũi đẹp quá, cái miệng đẹp quá. Đó. Thì đó là những cái tướng riêng. Rồi bắt đầu có người, úi trời người đâu mà dễ thương quá. Người ơi gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có, nhưng gì hay không? Thấy không? Cái đó là gì? Ô nhiễm. Và một người thầy khi mà mắt tiếp xúc với sắc pháp ô nhiễm hay không? Cái đó là người học trò phải quan sát. Và một người thầy dĩ nhiên khó phải không nào? Nhưng mà đây là những cái điều mà chúng ta học từ cái lời Phật dạy để chúng ta suy nghiệm. Giờ đây không ai bắt, chúng ta phải theo hoàn toàn. Quý thầy cô, thưa tôi được bảo là sắp sửa có cái ống quay phim vô, quý cô quý thầy có không? Thấy không? Sắp vô đó. Mà khi nghe quay phim là làm gì? Sửa soạn lại cho nghiêm túc, chụp hình, quay phim. Thường thường khi chúng ta ra với mọi người, chúng ta hay phải là gì? Nghiêm trang, phải là đâu vào đó, quần áo phải thẳng thơi, miệng phải có chục phong, chục môi gì đó. Các cô nghe, cô ngoài tôi là các cô mình và môi. Thường thường là làm make up. Nhưng mà về phòng một cái là, ôi trời bố trong cái phòng là còn không thể khô được. Thì cái này trong kinh gọi là có lúc nhiệm, có lúc tình. Người đó trước mặt thì ôi trời rất trang nghiêm, nhưng mà xoay lưng một cái là bắt đầu bất thiện pháp nó nổi lên liền. Thì mình phải quan sát, người thấy đừng nhìn cái hình thức bên ngoài, mà nhìn cả cái thực chất của cuộc sống. Đức Phật dạy rất là chi li. Cái pháp thứ hai là những cái tà pháp có khí nhiễm, có khí tình, có khởi lên trong vị đó hay không. Cái thứ ba là khi cái vị đó làm thầy, các pháp thường đến, mà khi mắc, khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần thì vị ấy có thanh tịnh không, làm chủ được cái cảm xúc mình hay không, làm chủ tất cả những cái điều để xảy ra với mình hay không. Một cái người mà càng làm chủ được tất cả những cái cảm xúc do sáu căn tiếp xúc với sáu trần thì người ấy là người vô cùng thành công. Trong cuộc đời người nào làm được đó là thành công, mà trong đạo thì lại càng thành công vô cùng. Cần phải làm chủ cảm xúc, làm chủ lấy mình. Mà tôi nhớ tôi dạy cho mấy em là tôi nói là phải làm chủ lấy cái ta của mình. Mà người, những người ấy, mà có bản lĩnh, những người có tu hành, những người có nội tâm là người ta cư xử một cách rất là tỉnh táo. Ví dụ như hôm đó có ông phụ tướng của Anh, ông đang diễn thuyết trên cái hội trường hàng ngàn người như thế. Có mấy cái ông mà đảng bảo thủ, cái đảng mà đối lập, nó bực quá, nó nghe ông diễn thuyết thiên hạ, nó bộ tay nó tức quá, nó viết như này một cái là đồ rác rưởi, đồ phân chó, gửi lên cho ông. Ông ngồi ông đọc, thì ông biết rằng là chửi ông á. Ông bình tĩnh, ông vẫn nói cho xong câu rồi ông nói, à cái vị nào vừa đưa lên vấn đề là đồ phân chó, đồ rác rưởi, cái vấn đề môi trường tôi sắp nói tới đây, chúng tôi nói thôi. Và như thế ông mới làm thủ tướng. Chứ còn mà nếu mà ông nổi giận lúc đó là thiên hạ là phạt tướng đi. Cho nên một người tu mà khi các tham pháp tại sân pháp tới, ta phải làm chủ. Khen đừng có nổi sân liền. Xin lỗi, khen đừng có nổi hoan hỷ liền, mà chê đừng nổi sân liền. Thưa quý vị, người tu là phải tỉnh táo, tỉnh táo trước những cái đó. Mà tôi còn lần tôi chia sẻ với xin thưa về đại chúng, có lúc nói tôi, có lúc là con bị lộn, là nó xin hoan hỷ. Bởi vì cái hội chúng này á, hòa thượng có, thường tòa có, ni trưởng có, ni sư có, học trò có, thành ra bây giờ đôi khi nói lộn. Nhưng mà nói thiệt với quý vị á, con là con dạng trong những cái đạo tràng, như quý vị biết là 3.000 người cũng có, 4.000 người cũng có, mà 200-300 người cũng có, mà thường dạng những đạo tràng đó nó khỏe lắm, còn dạng cái đạo tràng ở bên này hơi mệt. Bởi vì á, cũng là người Việt, nhưng mà người Việt ở Mỹ khác người Việt Việt Nam. Giống không? Không giống đâu, tư duy khác. Tư duy khác đấy. Điều đó là điều hồi sáng thầy Đức Trí thầy còn nói, chút nữa con sẽ nói chuyện hồi sáng thầy Đức Trí nói. Thành ra, cái Phật Pháp mà làm việc với các vị ở ngoài này khác với Phật Pháp trong nhà. Và cái đối tượng nó cũng khác nữa. Tăng ni của con đôi khi con ngồi đứng trước vài 300 người, mình dài nó khác. Con đấy là tu trì nhiều quá, mình tăng chủng nên nó nói với tu trì sợ lắm. Đôi khi hàng hơi rủi ro. Xin thưa quý vị, trở lại vấn đề của chúng ta. Cái điều kiện thứ tiếp tục nữa, để mà quan sát một người xứng đáng làm tôn sư của mình, người mà mình sẽ quy ngưỡng trọn đời, là xem thử những cái bất thiện pháp, những tham pháp, sân pháp, si pháp đó, nó, xin lỗi, những cái thiện pháp là do hoàn toàn thanh tịnh về mắt, nhận thức, tai nghe tiếng, vân vân. Những cái thiện pháp đó nó tồn tại trong người thầy mình là một lúc hay lâu dài. Có nhiều người á có thể làm chủ được trong một giai đoạn ngắn, nhưng mà lâu quá là lòi cái chân tướng ra liền, lồ cái đuôi chuồng ra liền. Ngoài thì nó màu lắm, nhưng mà xây lưng một cái lá nó khác liền. Cho nên một cái người mà để mình xứng đáng làm thầy, mình quan sát quán xử những cái tính thánh tịnh, những cái đặc điểm, những cái ưu việt đó, là các vị đó là thật sự nó có mà nó tồn tại ngắn hay dài trong cái vị đó. Và khi mà có những cái nguy hiểm khởi lên,
vì ấy có phản ứng như thế nào. Ví dụ như một cái vị mà khi chưa thành danh rất khiêm tốn, rất khiêm cung, giống như là mấy thầy mấy cô mấy mấy vô tu bắt đầu là chùi chào thầy cũ, qua ngày thứ hai thứ ba tháng sau là qua đến ba năm là sao. Thường thường khi mà chúng ta chưa thành công, chưa thành danh, chúng ta khiêm tốn, chúng ta dễ thương, nhưng bắt đầu chúng ta thành danh một cái là bắt đầu ngạ mạn nó sinh, lòng từ cao từ đại nó sinh. Xem cái vị đó là khi chưa thành danh á thì hành sự như thế nào, mà khi mà thành danh thì hành sự như thế nào. Có cái vị đó là làm những cái việc đó là từ nguyện hay là vì sợ hãi mà làm. Ví dụ như có những vị vào trong này tu học đến cái giờ đã ưa ngủ quá, nhưng mà sợ bị lái cho nên chạy lên đây. Mặc dù chỉ có 12 ngày, đôi khi con cũng trốn đấy chứ. Nhưng mà đều nghĩ như bình thì trốn được. Nhưng mà đôi khi lười thì không được. Mình đi làm lên đây mà sự sợ hãi mà lên đây thì khác với cái mình lên đấy để mà tu tập. Có những vị họ làm những cái việc mà vì họ sợ hãi, vì bắt buộc mà làm, chẳng phải vì tự nguyện mà làm. Người thầy làm những cái việc cho người học trò vì sợ hãi, vì bắt buộc hay vì điều kiện gì đó mà làm, thì xem thử người thầy đó có như thế không. Hoặc người thầy từ bỏ một vật gì đó là với cái tấm từ nguyện để từ bỏ, hay là từ bỏ vì một cái áp lực nào đó. Với những cái người mà mình muốn làm thầy thì Đức Phật nói ít ra vì đó cần có những tiêu chuẩn chút chút như thế. Và dĩ nhiên tìm những vị thầy như thế trong đời là vô cùng khó khăn. Nhưng mà gặp được những vị thầy đó là cái phước đức lớn vô lượng. Cho nên quý thầy, quý cô biết rằng là khi mà mình gặp được vị thầy, mà gần vị thầy đó mình thấy tâm hoan hỷ, mình thấy tâm hỷ lạc, mình thấy luôn luôn là sầu bi không có mặt, nhớ rằng đó là cái may mắn trong đời mình. Tìm được minh sư, đó là cái tiêu chuẩn. Thì vấn đề thứ ba mà con trình bày với quý vị, cái thứ nhất là cái môi trường sống, thứ hai là cái người thầy để nương tựa, và thứ ba là cái tiêu chuẩn của những người thầy. Bây giờ có một cái vấn đề tương đối là nóng bỏng, đó là cái pháp tu. Chọn pháp nào để tu? Còn một cái câu Đức Phật dạy: này các đệ tử, có hai cực đoan. Đây là câu Ngài tuyên bố trước tiên, trước khi Ngài giảng bài tự đệ. Có hai cực đoan này các vị theo: nó thấp kém, nó tầm thường, nó hà liệt, không đưa đến mục đích, không đưa đến thắng tí, không đưa đến giác ngộ niết bàn. Đó là cực đoan thứ nhất, đó là cực đoan hưởng thụ dục lạc. Ngài nói chừng đó. Cái cực đoan này Đức Phật nói sợ gì? Đức Phật nói là nó cực đoan bởi vì nó rất tầm thường. Sống trong cái thế giới mà nhục dục, nó tầm thường, nó thấp kém, nó không liên hệ đến cái mục đích giải thoát giác ngộ của chúng ta. Cho nên Đức Phật nói là cần phải từ bỏ. Mà vì sao Đức Phật nói như thế? Thường thì ta nói ngang đó, nhưng mà thật sự khi nói á, mà những người á, mà hưởng thụ dục lạc là những người đó là những người có khuynh hướng vật chất, và những người đó không tin nhân quả. Những người mà chủ trương cái học thuyết mà vật chất bởi vì họ không có tin đời sau, họ không tin nhân quả, chết là hết. Cho nên sống là phải thỏa mãn, sống là phải sống cho nó thỏa thích, hưởng thụ cho hết, vì chết rồi thôi còn gì nữa. Cho nên khi nói cực đoan thứ nhất này, đó là những người đoàn kiến. Những người là những người Đức Phật gọi là đoàn kiến và không tin nhân quả. Vậy thì ai mà sống chủ trương vật chất là chính thì những người nói Đức Phật là những người đoàn kiến. Cực đoan thứ hai, đây là hai cực đoan khi Đức Phật ra đời mà tại Ấn Độ. Mà hai cực đoan này á, rồi nó cũng còn hiện tại như bây giờ thôi, cũng vì hai cực đoan này mà xã hội đang rối lên thôi, khổ đau đang rối lên, chiến tranh đang nổ bùng tùm lum tà la mọi nơi trên thế giới này, cũng từ hai cực đoan này mà ra thôi. Nên chúng ta có cực đoan cả. Cực đoan thứ hai đó là cực đoan khổ hành ép sát.
Khi Đức Phật Ngài mà còn thả còn là Đạo sĩ Gotama đó, Ngài đã tại qua hai cực đoan này rồi. Ngài đã hưởng thụ dục lạc mà không ai hơn Ngài. Bởi vì sao? Bởi vì Ngài là thái tử và Ngài là con một và trưng như trưng. Ngài được chia được là xây ba cung điện cho ba mùa. Ngài được mọi sự gọi là phục vụ, nói theo Ngài đây là phục vụ tận răng, không thiếu thốn gì cả. Nhưng mà cuối cùng Ngài từ bỏ cái đó. Ngài thấy nó dơ nhất, nó đê tiện, nó hèn hạ, nó không làm cho con người Ngài thanh cao, cho nên Ngài từ bỏ cuộc sống đó. Thì câu Ngài nói, Ngài nói cái lời nói này bằng kinh nghiệm sống, chứ không phải là bằng lý thuyết. Và cái cực đoan thứ hai mà Ngài cũng nói đó là khổ hạnh ép xác. Ngài khổ hạnh ép xác gọi là thuộc loại bậc thầy, năm người nổi tiếng thời bấy giờ đó là năm tôn giả Kiều Trần Như. Mà chỉ trong hai tháng Đức Phật về đó sống, năm vị tôn giả Kiều Trần Như này bãi Đức Phật làm thầy về cái khổ hạnh ép xác. Nhưng mà cuối cùng thì Ngài cũng từ bỏ hai cực đoan này, Ngài đi ra. Bởi vì Ngài đó nói nó rằng là không liên hệ đến mục đích, không giải thoát, không giác ngộ. Và những người mà khổ hạnh ép xác thì Đức Phật gọi là chấp thường, bởi vì họ tin có một cái linh hồn thường tại từ đời này sang đời khác. Nên Đức Phật khuyên chúng ta không rơi vào hai cực đoan này. Thì rõ ràng đây là cái tiêu chí. Nhưng mà ngày nay chúng ta cũng có những cực đoan khác, không nói đến cực đoan khổ hạnh ép xác và hưởng thụ dục lạc nữa. Nhưng mà ngày nay trong chúng ta có cực đoan đại thừa, tiểu thừa. Người bắt đầu những vị theo đại thừa thì chế tiểu thừa là hẹp hòi, ích kỷ. Và cái này là cái thực tế. Và cực đoan này đang chia trẻ cái cơ thể Phật giáo ra thành nhiều cái mặt. Và những người tiểu thừa thì cho những người đại thừa là những người bắt đầu là ngoài đạo. Cái này cũng là một cái thực tế. Mà đây là cái chuyện chúng ta chỉ là nạn nhân. Còn cái tư tưởng này là do những cái ngoài đạo nó đầu độc. Nhưng mà cái này bây giờ cũng nhẹ đi rồi. Bây giờ còn một cực đoan nữa. Đó là thiền thì mới giải thoát. Tình là không có truyền thống. Đây cũng là một cực đoan. Ví dụ như có một vài thầy bây giờ xiển dương về Phật Thích Ca thôi. Ngài không nhịn giảm chứ tại Di Đà tới cực lạc hết đó. Các ngài đi. Thờ Di Đà thôi. Quý thầy quý cô biết là đã xảy ra tại Việt Nam. Cái gì mà dính hề diễn hề đến tất cả các cái sách mà không liên hệ đến tình độ, họ bỏ đốt hết. Nguy hiểm đến cái mức đó. Thiền là sẽ loạn, thiền là sẽ gì đó, đi vào đường ma vân vân. Đây là một cực đoan. Và cực đoan này khá mạnh bây giờ đấy. Và cực đoan thứ hai, đó là chỉ có Vipassana mới giải thoát. Thiền chẳng, tình đồ không đi về đâu cả. Đây cũng là một cái cực đoan. Chuyện này là có khuynh hướng để rõ ràng. Và chúng ta cần phải suy nghĩ cẩn thận. Và chúng ta để trong gì? Chúng ta chọn con đường trung đạo chúng ta đi. Trung đạo không phải là trung bình. Rồi ở đây chúng ta hay nghe nói rằng cái micro mà nó to quá nên mở trung đạo. Cái nó không phải trung đạo. Trung đạo bây giờ ở bên ăn cháy là nguyên thủy, ở bên đại thừa, bên ăn mặn là nguyên thủy. Vậy ăn trung đạo là vừa nửa cháy, nửa mặn. Trung đạo đâu ký chứ. Chúng ta không phải là cắt đôi ra lấy ở giữa cái trung đạo nào. Trung đạo là con đường dẫn đến ly tham, ly sân, ly si, gọi là trung đạo. Trung đạo không phải là đứng ở giữa, cái là trung bình. Đừng có dùng mà lồn xồn. Cái là cái mà cần phải cẩn thận. Và ở đây cũng bây giờ cũng còn một cái khuynh hướng này chúng con cũng nói trước. Trước khi mà phân tích cái hai cái khuynh hướng mà tình và mật, thì bây giờ quý vị đang còn trăng thực anh em và chúng con đang thực anh em. Bây giờ có những cái vị đi giảng thuyết, đi học tập, thì thấy mấy cái vị nghi lễ nói đi, mấy ông là tu mà lại cái nghề là một nghề. Tu mà không có cái gì mà cái ăn đó đi cúng ngoài. Chê bai mà cái vị nghi lễ. Còn những cái nghi lễ thì nói thế, mấy ông này dốc này phép không à? Đây là một thực tế đó quý vị. Và tôi thấy cái này đang trôi chạy trong cái tâm tư của đó đấy. Tôi không được nằm ở đâu, nhưng mà tôi nghe, tôi ngửi được. Và cái này là cũng là những cái cực đoan. Tôi cho rằng là những cái suy nghĩ như thế này là chúng ta cần phải chấn chỉnh lại. Chấn chỉnh cả cái tư tưởng thiền tình, cả cái tư tưởng gọi là đại tiểu, và cả cái tư tưởng là gì? Trí thức và những ông thầy cộng, những ông thầy nghi lễ. Rất nguy hiểm. Bởi vì cái giáo pháp Đức Phật á, là có nhiều cái phương pháp, có nhiều pháp môn. Bởi vì căn cơ chúng sanh là vô lượng. Chính Đức Phật đâu phải Đức Phật lúc nào cũng nói chuyện là thở vô thở ra đâu. Có một hôm có một vị Phật tử, một cái cô Bà La Môn, có một đứa con duy nhất mà chết ốm cái xác đến tự gặp Đức Phật. Đức Phật đâu bảo phải đâu, con ơi thở phồng à, xẹp à, có không? Phồng à, xẹp à không? Đức Phật còn nói là in ao không? Lúc đó mà in ao cái gì? Phong a xếp a cái gì? Lúc Đức Phật nói bây giờ con được con chết, bây giờ cầu cứu Đức Phật hãy cứu con mẹ con sống không còn con không thể sống được. Đức Phật nói về sao con khổ đau lắm, con khổ đau vô cùng. Vậy thì bây giờ nếu như con đáp ứng cái điều này thì Đức Phật sẽ cứu mẹ, cứu con của con sống. Con hãy đi đến tất cả nhà trong cái thành phố này, để vô đó cái nhà nào mà chưa từng có người chết á, cái nhà người nào mà chưa từng có người chết á, thì xin cho ta một nhúm cải về, nhúm hộp cải đó, ta về thay chữa con. Vô hỏi cho chị có ngại, chưa giờ chị có người nào chết chưa? Cha tôi chết, ông nội tôi chết, mẹ tôi chết, con tôi chết, cậu tôi chết, chỗ nào cũng có người chết cả. Cuối cùng trong quá trình mà đau khổ, cô đi tìm trong cái hy vọng như thế, thì cô vừa đi tìm thế, cô giác tỉnh ra đời là phải chết thôi. Và từ cô phải đi chôn con xong, về nói Đức Phật, bạch Đức Phật, con đã hiểu ra rồi và đi tu. Và lúc đó Đức Phật phải dùng cái phương tiện để như thế. Cho nên lúc đó đừng là thở vô thở ra, phòng nga xẹp a bà trước đi tải hà phải á, có đâu. Lúc đó phải dùng cái pháp đó. Còn bây giờ mỗi ngày mà Phật tử đến đây xin cầu an cầu siêu mà ông nói phòng nga đi con, xẹp a đi con, bỏ đi chỗ khác liền đấy chứ. Các cô, các chú, các thầy làm tu đi, có phong ai xẹp ai được với họ không? Hay là Phật tử tên gì? Bao nhiêu tuổi? Cầu an hay bao nhiêu đêm? Đọc mấy lần con, muốn đọc mấy lần? Nó càng đọc nhiều lần thì càng đi. Phải không nào? Cho nên đối với cái căn cơ của những người mà ta cần chuyện đó, mình không thể thở vô thở ra được, không thể phong ai xẹp ai được đâu. Và cái căn cơ đó nhiều lắm. Đến với cái người con nít, những cái đứa trẻ mà Đức Phật nói con ơi thở vô thở ra đi con, nói giờ tao thở đi chứ hỏi gì nữa, con đang thở không phải chết sao? Ví dụ như câu chuyện mà quý vị hay nghe hòa thượng ở đây kể là cái cầu bé Năng Đà, khúc gỗ trôi sông, nhớ không? Nếu như một cái khúc gỗ trôi sông mà không bị tấp vào hai bên, không bị tấp vào cái cồn, không bị nước xoáy, không bị là gì chư thiên và trời người bắc thì sẽ đi về biển. Cùng vậy một vị tỳ kheo tu tập mà không bị vướng vào danh sắc, không bị ngạ mạn, nó dần chìm, không bị tham dục dần chìm, không bị lệ thuộc vào Phật tử. Khổ cái là Phật tử đôi khi tôi nói thiệt nói mất lòng, thương quý thầy, lo cho quý thầy, nhưng mà rồi một sở hữu quý thầy cô và biến quý thầy cô trở thành người riêng của mình, cái đó là cái vô cùng là tội. Giúp cho quý thầy cô tu tập, giúp cho thầy cô, quý cô thầy cô làm Phật sự, giúp cho các vị để mà làm lợi cho mọi người, nhưng đừng sở hữu. Mà nếu quý vị mà một sở hữu riêng là cho như quý vị trở thành là người chư thiên đã bóc vì thị kheo này về trời rồi. Và khi mà nói như thế, cái cầu bé A Nan này nghe cái đơn giản quá mà nói bạch Phật con sẽ là người trôi về biển. Cho nên đến đâu thì có ngôn ngữ đến đó. Trình độ căn cơ nào thì cần cái pháp môn trình độ căn cơ đó. Chúng ta không có thể mà một lúc cảm xúc thì chúng ta phản nói ngay cái này và bỏ ngay cái kia. Đặc biệt
Thưa quý vị, cái đạo Phật Việt Nam và cái đạo Phật Việt Nam tại cái đất nước Mỹ này, chúng ta đang có cả triều Phật tử ở đây, mà nếu nói không chắc thì tu tịnh độ cả triều người, cho thiền thì rất ít. Và nhờ cái tịnh độ này mà người ta hướng thiện, nhờ cái tịnh độ này mà người ta đến chùa, nhờ người từ đời đầu này mà người ta đi vào Phật pháp. Bây giờ mình bảo rằng là cái đó không có, người Việt Nam mình phải cần suy nghĩ là cái pháp môn này của tao, thì cái này cũng là một cái cực đoan. Thưa quý vị, hãy cẩn thận, bởi vì có nhiều cái bà cụ á, nhờ một câu niệm Phật thôi, nhờ cái tịnh độ này mà họ trở thành một người lương thiện từ đầu tới cuối cho đến lúc mà lâm chung. Tôi nhớ hòa thượng viện trụ còn nói một câu thế này: mẹ thầy chỉ có là bà không được chữ, nhưng bà chỉ có lòng tin Phật và luôn luôn là Nam Mô A Di Đà Phật nữa thôi, từ đầu đến cuối đời, và trở thành một cái người mẹ của một cái vị cao tăng thạc đức, dạy con bằng chữ Nam Mô A Di Đà Phật không thôi, và cuối cùng là gì? Thành thế. Bây giờ những cái bà cụ đó mà bảo không được niệm Phật thì thở vô thở ra sộp à xem à làm gì nữa, phải à họ là cướp đi cái niềm tin người ta. Cho nên những cái chỗ này, thưa quý vị, là chúng tôi vẫn cảm thấy có gì đó chúng ta cần phải chấn chỉnh trong cái tư duy chúng ta. Nếu như có những người mà cần nhờ thiền, cuộc sống họ đang rất là stress, đang rất bị những cái sức ép của cuộc sống này, họ cần cái phương pháp môn để mà xả stress, thì thở vô thở ra là phương pháp tốt nhất. Mà đó là lý do tại sao mà ở các nước Tây Phương, cái thiền của Hòa Thượng Nhất Hạnh rất là thịnh hành, những cái Vipassana là rất là được thịnh hành. Bởi vì cuộc sống ở đấy nó cần những cái pháp môn như thế. Những người đã cần cái pháp môn đó, nhưng mà ở trong đó cũng có những người đã cần những pháp môn đơn giản hơn. Do vậy, chúng ta lo cho những người Mỹ thì chúng ta cũng đừng quên lo cho những người Việt của chúng ta. Bởi vì những cái ngôi chùa tại các đất nước này xây dựng lên bằng tín tâm của những người Nam Mô A Di Đà Phật cả đấy. Nếu không cẩn trọng, chúng ta sẽ cảm thấy có lỗi đó. Và thưa quý vị, nếu thiền định là để mục tiêu đạt đến cái mục tiêu Vipassana, là đạt để đến ba mục tiêu như quý vị học với sư Thắng Nhiên, đó là không vô thường, khổ và vô ngã, đó gọi là niết bàn, đúng không nào? Quảng đi vào Vipassana để cuối cùng làm gì? Đoạn 10 kiết sự để đi vào dòng thánh. Cái này là cái mà quý vị và chúng tôi được nghe sư nói. Trước tiên là ngồi thở vào thở ra thì cái thân kiến là mất đi, đúng không? Khi mà thở vào thở ra thì chỉ còn hơi thở, không nhớ tới mình, không nhớ tới của mình, không thể nhớ tới từ ngã của mình, và như thế cái chấp ngã nó sẽ bắt đầu nhẹ dần, nó bắt đầu giảm đi và nắc đi. Nhờ thiền định mà thân kiến nó được loại trừ, mà thân kiến nó được đoạn trừ thì thân kiến nghi nó được đoạn trừ. Vì chính nhờ cái pháp môn thiền định mà cái thân kiến được đoàn trừ, bậc tham sân si nó không còn nghi ngờ đến cái pháp môn này nữa. Và khi nghi được đoàn trừ thì không còn đi theo tà đạo gọi là giới cấm thủ nữa. Nhờ vậy thân kiến đoàn trừ, không còn giới nghi, không còn giới cấm thủ, tham không còn, sân không còn, thì chứng tu đà hoàng và tư đà hàm, a na hàm luôn. Còn cuối cùng là đoàn năm hạ phần kiệt sự, đó là hữu ái với hữu ái, màng tào cự vô minh, là năm hạ phần, năm thượng phần kiệt sự. Nhưng mà cái quan trọng nhất ban đầu để đi vào dòng thánh vẫn phải đoàn thân kiến, phải trừ thân kiến, phải làm sao để mất đi cái thân kiến. Vậy khi niệm Phật, thưa quý vị, niệm Phật khi mà niệm thật nhất tâm bất loạn thì còn thân kiến không? Khi mà niệm nhất tâm bất loạn, mà tôi chưa nói nhắm mắt tới mất loạn, có chưa nói nhắm mắt tới mất loạn. Chỉ khi mà một cái tiếng niệm Phật mà hòa hết lòng với hướng đến Phật, lúc đó có nghĩ tới mình không? Lúc còn nghĩ cái của mình không? Có tiền ngạ của mình không? Nếu về thân kiến lúc đó nó cũng được loại trừ. Cho nên cái gặp nhau của thiền và tình ở đấy là chỗ vận đoàn trứ
10 kiếp sự vẫn có được dòng thánh bằng cái pháp môn khác nhau mà thôi, chứ không phải chỉ có Vipassana để đoạt được thân kiến, mà niệm Phật không được đoạt thân kiến. Thưa quý vị, cái chỗ gặp gỡ của thiền, tình, chỗ này là chỗ quan trọng vô cùng mà chúng ta cần phải nhấn mạnh. Cái cách triển khai thế nào? Bởi vì khi mà niệm Phật nhất tâm bất loạn, lúc đó thân kiến không còn, nghi không còn, giới cấm thủ không còn, dục không còn, tham không còn, hữu ái vô hữu ái không còn, mạng không còn, tà cử không còn, vô minh không còn, và 10 cái thứ kiết sự không còn là vô a la hán quả đâu. Vậy thì còn có gì khác nhau giữa niệm Phật gọi là niệm Phật đúng phương pháp, niệm Phật đến cái độ mà gọi là đi vào định? Bởi vì trong kinh Di Đà quý vị biết là nếu niệm một ngày cho đến 7 ngày mà nhất tâm bất loạn thì A Di Đà tiếp nhận vẫn nhất tâm bất loạn đi vào đại định, và cái mục tiêu Vipassana chỉ đi vào đại định mà thôi. Cho nên ở chỗ này con có thể nói một câu rằng vạn pháp môn trung bất xả, nghĩa là cái pháp môn nào cũng không thể bỏ được. Và người nhiều căn cơ trình độ thì chúng ta cần phải có đáp ứng những cái này. Ai cần tình thì chúng ta đáp ứng tình, ai cần mật thì chúng ta đáp ứng mật, ai cần thiền chúng ta đáp ứng thiền. Bởi vì cứ nhìn trong một chùa Phật Việt Nam chúng ta, mỗi ngày chúng ta làm lễ cầu an cầu siêu, đó là pháp môn tịnh độ cả cái chứ, phải không? Cầu sanh tịnh độ hết, nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trong cả, sáng cũng nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trong, tùng kinh cũng nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trong. Và tất cả những cái đó mình đang làm, mình cứ giữ. Tuy nhiên, mình cần phải có hơn một chút nữa. Chứ không phải là mình bỏ cái đó để mình lấy cái này, mình bỏ cái kia. Bây giờ, vấn đề hiện tại là vấn đề tất cả các pháp nào đang trôi chảy, cứ để nó đang trôi chảy, để nó trôi chảy. Và những cái pháp mình đang tu, mình cứ đang tu. Phật tử cứ giữ những cái điều đó và biết chắc rằng cái pháp môn mình niệm Phật là không có sai. Với điều kiện đừng có đi vào cực đoan. Thiền định là hoàn toàn chính xác. Thiền định là hoàn toàn chính xác. Và nó đi vào giải thoát. Nhưng mà cũng đừng rằng là bác bỏ tất cả các pháp môn khác. Như thế sẽ làm cái lòng tin của rất nhiều người bị lung lạc đối với tín đồ. Còn riêng đối với người tu sĩ, chúng ta biết Đức Phật dạy có vô lượng căn cơ chúng sanh, thì những người đi hành đạo cần phải có nhiều khả năng. Ngoài khả năng mà tổ chức niệm Phật, hướng dẫn tu tập thiền niệm Phật, thì chúng ta đang ở một đất nước mà Vipassana đang rất cần. Cần để mình đối ngoại, cần để mình tiếp đồ những người mà cần để Vipassana. Chứ đừng tưởng rằng, đừng có nói rằng là đã tu tịnh đồ thì không tu thiền được. Chúng con hàng ngày vẫn ngồi thiền. Mỗi ngày ngồi 2 lần, buổi tối buổi khuya. Con ngồi tự niệm xứ. Ngồi cái phương pháp truyền thống gọi là Như Lai thiền. Rồi con cũng niệm Phật tụng kinh có sao đâu. Và người ta đến người, chúng con vẫn dạy thiền. Ở đây Thượng Tọa Tâm Đức vẫn cứ dạy thiền ở vận hành bình thường. Có sao đâu. Ở đây chúng ta cần. Bây giờ cái cần của tăng ni chúng ta ở đây là ngoài những pháp môn chúng ta đang học, nếu ai đang tu thiền thì chúng ta cũng cần phải nghiên cứu tịnh đồ và cần phải có khả năng về tình độ để đáp ứng những người đến cái trú xứ mình, cái môi trường mình, họ cần đến cái pháp môn tình độ thì cũng đáp ứng cho họ. Trong lúc họ đang đau khổ, họ cần cầu nguyện thì mình phải chỉ cho họ cách cầu nguyện. Sau khi họ hết qua cơn đau rồi, con ơi, bắt đầu đi vô chỗ này, thử tập cái này coi có lợi hay không. Cái đó là cái phương tiện thiền pháp của chúng ta. Và ở đây nói một cách khác hơn là cái năng lực, cái yêu cầu của Phật pháp ở đây, đó là tăng ni phải cần tu tập nhiều hơn, cần nhiều hơn một pháp môn. Chúng ta cần phải biết ngồi thiền, chúng ta phải cần biết ngồi hẹp xẹp à phòng à, chúng ta phải biết đó là thở vô dài tôi biết tôi thở vô dài, thở ra dài tôi biết thở ra dài. Bởi vì thì dù phương pháp phòng à xẹp à là của Mahasi, của cái thiền phái Mahasi, và cái thiền phái của Như Lai thiền là rất rõ ràng là tự niệm xứ thân thọ tâm. Và cũng có thiền quán trong đó. Và chúng ta cần phải không chỉ có là chúng ta học cái thiền Vipassana của Mahasi không, mà chúng ta phải trở lại cái truyền thống là truyền thống tứ niệm xứ của Đức Phật. Và kinh nghiệm không có ai qua được Đức Phật. Bởi vì tất cả những cái giáo pháp mà để lại đấy là lời dạy kim cổ của Đức Phật. Còn tất cả sau này chúng ta nói thêm mà thôi. Chúng ta gọi là Abhidhamma. Do vậy thưa quý tăng ni, cái thiền Vipassana là vô cùng cần thiết. Và ở Việt Nam bây giờ cũng đang gọi là làm gì để thiện duyên cái thiền định Như Lai thiền và Vipassana này. Bởi vì cái nhu cầu bây giờ đang cần cái này. bên cạnh mà chúng ta đã có một cái pháp gọi là xưa nay xem tạm gọi là truyền thống, là Tịnh Độ Tông, là Pháp Hoa Tông, là nhiều tông đó, thì cần có một cái pháp môn tu tập về thiền định. Và cái này đòi hỏi chư tăng chư ni phải đầu tư. Nói tóm lại, ở chỗ này chư tăng chư ni cần phải nỗ lực để tu tập nhiều hơn nữa, để chúng ta có những kinh nghiệm về tâm linh, kinh nghiệm về tịnh độ, tâm linh của tịnh độ, kinh nghiệm nội tâm của thiền định, để chúng ta thể hiện ra. Và kinh nghiệm đó nó không bằng nói bằng miệng, mà bằng nói bằng cuộc sống của chúng ta, nói bằng những cái cách hành sự của chúng ta, ba oai nghi của chúng ta đó, ba cái hành nghiệp của chúng ta, đó là tư duy, nói năng và hành động. Thưa quý vị, để kết thúc bài pháp này, con xin lấy một cái bổn câu kinh trong Tăng Chi Bộ để xin cho quý vị suy nghĩ, để cho sau đó để ít phút cho quý vị trao đổi. Đức Phật dạy trong kinh Tăng Ưng bổn pháp: Này các đệ tử, có bốn loài chuột trong cuộc đời. Kinh mà Đức Phật dạy có bốn loài chuột. Có cái loài chuột thứ nhất gọi là chuột đào hang mà không ở. Loài chuột thứ hai, ở mà không đào hang. Thiên hạ đào mình vô mình ở. Loài chuột thứ hai. Cái loài chuột thứ ba, không ở, không đào hang. Và loài chuột thứ tư, vừa đào hang vừa ở. Và Đức Phật giải thích bốn loài chuột như thế này. Cái loài chuột thứ nhất gọi là chuột đào hang mà không ở, là cái loài người tu học, tu Phật tử, chỉ đến nghe pháp, học pháp, nói cho đạ miệng, nói gọi là tranh luận biện đủ thứ bây giờ cái ngại, nhưng mà không hề tu. Cái gọi là đào hang mà không ở. Loài này bây giờ nhiều lắm. Có thứ hai là cái loài ở mà không đào hang, cái loài mà gọi là các vị ta học rất ít, nhưng mà học cái chi, ta biết chi là ta hành trì cái đó. Ta chỉ cần thiền là ta làm, bất thiền là ta tránh. Giúp người là ta làm, ích kỷ là ta tránh. Cái gió Đức Phật gọi là người ít học nhưng mà nhiều tu tập bằng hành động. Cái loài thứ hai gọi là cái loài chuột mà không đào hang mà ở. Cái loài thứ ba gọi là không đào hang mà cũng không ở, là cái loài là gì? Ăn chơi trác táng, không tu, không học, không làm, không học, không hành chứ cả. Cái loài này là cái loài bất khả tư nghị, phải không hả? Đó là mình không nói được. Đức Phật cái loài đó là cái